Kính chào các tín hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 24 tháng 10 năm 2018. Trước hết là tin tức về nước Mỹ. Chúng ta biết rằng nước Mỹ đang trong kỳ bầu cử giữa kỳ và Đảng Cộng Hòa với Đảng Dân Chủ đang tuyên truyền và đánh phá lẫn nhau để hy vọng rằng thắng cử trong lần này và gây nên một cái tình trạng chia rẽ rất là nặng. Dĩ nhiên là những kẻ địch của nước Mỹ luôn luôn muốn khai thác cái sự chia rẽ này. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay cho một cái tin rất là ngộ và rất đáng chú ý là bọn khủng bố ở nước Mỹ nó gửi một lô các thiết bị nổ đến gia đình ông Obama, gia đình Clinton và một số các lãnh tụ của Đảng Dân Chủ. Bản tin có tựa đề là thiết bị nổ gửi cho Obama, gia đình Clinton bị chặn lại. Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cho biết các mật vụ đã chặn những gói đồ chứa thiết bị nổ khả dĩ được gửi đến cựu Tổng thống Barack Obama và Hillary Clinton. Cơ quan này cho rằng cả bà Clinton lẫn ông Obama đều không nhận được các gói đồ này và họ không có nguy cơ nhận được chúng vì các thủ tục rà soát nghiêm ngặt. Rất là tốt là cơ quan an ninh của Mỹ đã rà soát và khám phá ra. Một quan chức Mỹ nói với hãng DNP rằng thiết bị nổ hoạt động đã được tìm thấy trong cái rà soát những thứ được gửi tới nhà riêng của ông Bill và bà Hillary Clinton ở một vùng ngoại ô ở bang New York. Cơ quan mật vụ cho biết một gói thứ hai đã được gửi cho ông Obama và đã bị chặn lại ở Washington. Nhà Trắng lên án âm mưu tấn công Tổng thống Barack Obama, cựu Tổng thống Bill Clinton và Hillary Clinton. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói trong một thông cáo thứ tư rằng đây là những hành động khủng bố hèn hạ và bất cứ ai gây ra vụ này sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm theo phạm vi rộng nhất của luật pháp. Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ và các cơ quan chấp pháp khác đang điều tra và sẽ thực hiện tất cả các hành động thích hợp để bảo vệ bất kỳ ai bị đe dọa bởi những kẻ hèn nhát này. Tôi nhắc lại là cái bình luận của tôi về cái tin này là bọn khủng bố quốc tế và bọn cộng sản xã hội chủ nghĩa, một trong những cái hành vi mà chiến tranh cách mạng của chúng là gây khủng bố ở trong những nước mà nó cho là đối địch. Bây giờ chúng ta chưa biết là thủ phạm là ai, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì gây chia rẽ giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ là hành động của bọn cộng sản sống sót. Đây là thêm một cái bằng cớ nữa. Bản tin của đài RFI Pháp 24 tháng 10 2018: Nga đẩy mạnh chiến dịch tác động lên bầu cử Mỹ. Đấy không, nó gây chia rẽ đó. Cái kỳ mà bầu cử 26 cũng thế, nó chia nhau ra, một bên nó liên lạc với Đảng Dân Chủ, một bên nó liên lạc với Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa của ông Trump thì không mắc mưu. Và vì thế cho nên đến lúc mà đắc cử rồi thì nó dùng cái những cái chi tiết đó, nó tiết lộ ra để cho bên nào thua thì tố cáo bên kia. Bây giờ lòi ra Nga đây nè. Bây giờ nè, tấn công tin học, loan tin giả trên mạng càng gần những ngày bầu cử giữa kỳ Mỹ tại ngày 6 tháng 1, các nhân viên của Moscow càng gia tăng chiến dịch nhằm tác động đến cuộc bầu cử này, giống như họ đã làm với cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ đó năm 2016, theo ghi nhận của hãng AFP hôm qua 23 tháng 10. Vào thứ Sáu tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo việc truy tố lãnh đạo của cơ quan nghiên cứu Internet, tức là cơ quan quản lý hàng chục ngàn đô la ngân sách dành cho các hoạt động loan tin giả ở Mỹ và châu Âu. Bản cáo trạng nêu rõ là đã có rất nhiều tài liệu của IRA mạo danh là tài khoản của các công dân Mỹ chuyên đăng những bài viết, những tin nhắn với những nội dung đổ thêm dầu vào lửa về tình hình chính trị nội bộ của Mỹ, đặc biệt là nhằm bài bác Đảng Dân Chủ. Theo các cơ quan tình báo Mỹ, đích thân Tổng thống Putin vào năm 2016 đã chỉ đạo các nỗ lực này nhằm gây tác động lên bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ theo hướng bất lợi cho ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton để cử tri dồn phiếu cho ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump. nó chờ đến khi mà bằng kết quả thì nó lừa loan cái tin nó ra để gây chuyện đấy. Bản tin tiếp tục. Tuy nhiên đối với ông James Lewis, chuyên gia an ninh mạng CSIS, thật ra thì phía Nga muốn nhân bầu cử Mỹ giữa kỳ làm một cuộc tổng diễn tập cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kỳ tới vào năm 2020 kìa. Nhưng theo AP, đó không phải là điều gây lo ngại nhất cho các chuyên gia, mà theo họ, nguy cơ lớn nhất là cử tri có thể không còn tin tưởng vào kết quả các cuộc bầu cử. Như ghi nhận của chuyên gia Spalding của CSIS, theo nghĩa rộng, đây thật sự là một chiến dịch làm suy yếu nền dân chủ. Đúng là đấy là chiến tranh cách mạng của Cộng sản đó. Và ông Donald Trump tiếp tục ra tay mạnh mẽ. Bản tin ngày 20 tháng 10 2018, Exodus from Việt Nam đem về cho tôi để củng cố nội bộ, đồng thời đối phó với bọn cộng sản toàn thế giới. Bản tin: Trump siết chặt trong lòng, cáo nguyện hiện nguyên hình để bứng ba cái cây đại thụ của khối xã hội chủ nghĩa là Trung Cộng. Trump phải vừa chặt đứt cành nhánh của nó, vừa phải chặt đứt những cái rễ của nó đã cắm sâu vào lòng nước Mỹ thông qua những kẻ kiến tạo trong một kép là Kissinger, vợ chồng Bill Clinton, Tổng thống Obama. Vì vậy, sẽ không mấy ngạc nhiên khi vào ngày 23 tháng 7, 2018, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders tiết lộ tên của 6 cựu quan chức tình báo thực thi pháp luật và an ninh quốc gia bị Tổng thống Mỹ cân nhắc tước quyền miễn trừ an ninh, tức sẽ lấy lại kim bài miễn tội của những đại công thần của nước Mỹ. Mấy anh này lại bị mắc mưu Trung Cộng, bây giờ anh bị phạt. Lục đại công thần được xếp Trump cân nhắc tước quyền miễn trừ an ninh là cựu giám đốc CIA John Brennan, cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI James Comey, cựu phó giám đốc FBI Andrew McCabe, cựu phó giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper, cựu cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice và cựu giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Michael Hayden. Trước quyết định của phe Trump, phe thiên tả vu khống rằng Tổng thống Trump muốn trừng phạt các cựu quan chức nói trên vì họ thực thi quyền tự do ngôn luận khi chỉ trích ông ta. Nhưng bà Sarah Sanders bà bác bỏ rằng họ đang chính trị hóa và thậm chí một số trường hợp tiền tệ hóa dịch vụ công, đưa ra các cáo buộc vô căn cứ về tiếp xúc sai trái với Nga hay bị Nga ảnh hưởng là không phù hợp. Trước đó, nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul cũng cáo buộc trên Twitter rằng cựu giám đốc CIA John Brennan lợi dụng quyền miễn trừ an ninh và kiếm được hàng triệu đô với việc tiết lộ các bí mật cho truyền thông. Điều quan tâm là trong danh sách những kẻ bị Trump đề xuất tước quyền miễn trừ an ninh không có tên bà Hillary Clinton, một con cáo đã bị điều tra trong năm 2016 trước ngày cuối cùng bước vào vòng bỏ phiếu chính thức với tội danh sử dụng địa chỉ thư điện tử riêng trong thời gian lặng ngoài trường nhưng không bị truy tố. Thì để tránh mang tiếng là bỏ rơi đồng minh thì bà Hillary bà tước bỏ cái quyền đó để giữ ấy. Tôi lướt qua cái chuyện này chứng tỏ rằng thì nước Mỹ mà càng đi sâu vào những cái tranh chấp đảng phái này thì càng mắc mưu kẻ địch mà thôi. Nhưng mà trong khi đối phó với những việc bên nội bộ thì ông Donald Trump vẫn mạnh tay trên trường quốc tế sắp sặt lại trật tự thế giới. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 10. Tổng thống Trump bắt đầu cắt viện trợ cho Guatemala, Honduras và El Salvador. Ông nói các nước này đã không thể thực hiện công việc chặn người di cư rời khỏi đất nước và đến Mỹ bất hợp pháp. Tổng thống Trump viết, đáng buồn thay, có vẻ như cảnh sát và quân đội Mexico không thể ngăn dòng người đi đến biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Tội phạm và những người Trung Đông không rõ danh tính đang trà trộn vào. Tôi đã cảnh báo lực lượng tuần tra biên giới và quân đội rằng đây là việc khẩn cấp quốc gia phải thay đổi luật. Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết chính quyền Trump đang theo sát tiến độ của đoàn người và cáo buộc những người di cư vi phạm chủ quyền, luật pháp và thủ tục của các nước họ đang đi qua. Ngoại trưởng Pompeo nói Hoa Kỳ lo ngại về bạo lực do một số thành viên trong đoàn người kích động gây ra và động lực chính trị rõ ràng của một số tổ chức, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ông cũng cam kết hỗ trợ của Mỹ cho các nỗ lực của chính phủ Mexico nhằm giải quyết những vấn đề về người tị nạn và di cư. Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ triển khai quân đội để ngăn chặn cuộc tấn công vào đất nước chúng ta ở biên giới Việt Nam. Tổng thống tân cử Mexico, ông Andrés Manuel López Obrador nói với những người ủng hộ tại một cuộc meeting hôm Chủ nhật ở Chiapas rằng ông sẽ gửi một lá thư tới ông Trump đề nghị Mexico, Hoa Kỳ, Canada cùng nhau đầu tư phát triển ở Trung Mỹ để giải quyết nạn đói nghèo. Ông López là người sẽ nhậm chức vào ngày 1 tháng 12, nói những người bỏ nhà bỏ cửa ra như vậy không phải vì họ muốn, mà là vì cần thiết phải đi ủng hộ cho cái việc mà cứu trợ. Tổ chức cả cứu trợ Save the Children of Nhật bày tỏ lo ngại về những đứa trẻ ngủ ở bên ngoài tại Tapachula và Chuciate vì những nơi này đã đầy người hoặc chúng lo sợ sẽ bị giam giữ khi vào bên trong. Tổ chức này ước tính cứ 4 thành viên trong đoàn người thì có 1 trẻ em. Rồi Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế cũng bắt đầu e ngại. Bây giờ đến tình hình châu Âu. Trước tin tức tuần này chứng tỏ rằng cả thế giới đã tỉnh ngộ trước cái việc ông Donald Trump của Tổng thống Mỹ, ông ấy đối phó với sự cuộc xâm lược thầm lặng của nước Tàu trên toàn thế giới như thế nào. Đây là bản tin ngày 24 tháng 10 của đài RFI Pháp. Chính phủ Ý, 2 con ngựa thành loa của Trung Quốc tại châu Âu đấy. Nó cài người vào, bị được gọi là cài rất đẹp với các đấy, được gọi là con ngựa thành loa. Hôm 27 tháng 4, 2018, vừa qua 28 đại sứ châu Âu ở Trung Quốc, kể cả đại sứ Ý, đã ký một tuyên bố có nội dung phê phán con đường tơ lụa của Trung Quốc. Đó là một bản cáo trạng chống lại dự án toàn cầu đầu tư và hạ tầng cơ sở do Tập Cận Bình đề xướng, vì dự án này đi ngược lại với các chương trình của châu Âu nhằm tự do hóa thương mại và chuyển dịch cán cân quyền lực có lợi cho các công ty Trung Quốc được nhà nước hỗ trợ. Bây giờ đến Pháp cũng lại đối phó với chiến tranh cách mạng, cài giá đẹp và xâm lược kinh tế của Tàu Cộng. Cũng bản tin của AFP Pháp 24 tháng 10, gián điệp 2. Phản gián Pháp phá vỡ mạng lưới tình báo Trung Quốc. Vụ thủ tiêu nhà báo đối lập Khashoggi đang làm rung chuyển hoàng gia Ả Rập Xê Út, giá dầu hỏa tăng như phi tiễn. Mỹ Nga sẵn sàng chạy đua võ trang là thời sự được bình luận trong trang Facebook ngày nay. Nhưng mà riêng Figaro dành nhiều trang tường thuật các phương pháp tiếp cận của mạng lưới gián điệp Trung Quốc mua chuộc chuyên gia trẻ của Pháp phục vụ cho Bắc Kinh. À, đấy là chiến tranh cách mạng, cài người rồi mua chuộc người, làm gián điệp, làm tay sai rồi đó. Le Figaro chạy một loạt tựa trên 3 trang lớn, 2. Bằng cách nào Trung Quốc dò xét nhà nước, xí nghiệp của Pháp, chiến thuật của Trung Quốc đánh cắp di sản quốc gia và bí mật kinh tế của Pháp, phản gián và tình báo Pháp đối phó ra sao, sở mật vụ Anh, Đức, Mỹ hành động như thế nào trước kế hoạch gián điệp toàn cầu của bộ máy công an Trung Quốc. Để trả lời những câu hỏi thì đây là cách nó làm. Theo điều tra của Nhật báo cánh hữu, hơn 4.000 chuyên gia công chức tư chức của Pháp là mục tiêu địch vận đấy, mục tiêu địch vận của tình báo Trung Quốc qua các mạng xã hội. Chiến thuật nhử mồi trong kép đó rất đơn giản và qua từng bước một. Đầu tiên là được một nhân vật bí ẩn ở châu Á tiếp cận xã giao, khen ngợi tài năng, rồi mời đi nghỉ hè miễn phí ở một thiên đường du lịch xa xôi châu Á, rồi bàn về dự án lập công ty, nhóm nghiên cứu chiến lược với những nhân tài hàng đầu thế giới mà Trung Quốc, một nước đang phát triển rất cần. Đấy, đại khái vậy. Rồi thì tuổi trẻ trong nước, bất cứ nước nào mà được những cái đề nghị đó thì khoái quá đâm đầu vào. Chi tiết như thế là thông điệp giống nhau từ nội dung đến cách hành văn. Theo Le Figaro, Bộ Công an Trung Quốc, cơ quan đặc trách tình báo, có một lực lượng nhân sự khổng lồ gần 200.000 người, trong khi toàn thể nhân viên tình báo và phản gián của Pháp cộng lại chỉ có 10.000 người thôi. Từ thành phố Tấn Giang ở phía nam Thượng Hải, các điệp viên Trung Quốc núp dưới những tên giả để hoạt động. Các gái đẹp, rồi tiền nhiều nữa, đấy, đại khái như vậy. Thì theo kết quả điều tra của phản gián Pháp, trong số 4.000 công dân bị Trung Quốc tiếp cận, hàng trăm người đã rơi vào tiến trình hợp tác khá sâu. để giúp cho những công dân qua khỏi thời kỳ phạm tội vì ngây thơ này. Cơ quan phản giám pháp quyết định đánh mạnh, ăn miếng trả miếng bất chấp hậu quả. Ngoài dụng ý đánh cắp công nghệ hay bắt chước sản phẩm, Trung Quốc còn để mắt đến bằng sáng chế của Tây Phương. Trước chiến lược gài bẫy toàn cầu của tình báo Trung Quốc, từ năm 2015, các cơ quan phản gián Đức, Mỹ và Anh đã công khai báo động tố cáo Bắc Kinh. Đương nhiên, Trung Quốc lúc nào cũng phủ nhận. Khi vụ gián điệp ở Thụy Điển bị bại lộ vào năm 2005, một nhà ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Trung Quốc làm những người ganh ghét và nghĩ rằng Trung Quốc đánh cắp kiến thức của nước ngoài. Nhưng mà theo kết luận của Le Figaro thì lời thú nhận khéo léo này chứng tỏ chiến tranh gián điệp còn nhiều tương lai. Bây giờ đến anh Nga, bản tin vắn của RP ngày hôm nay của tại RP Pháp. Thụy Sĩ truy nã hai điệp viên Nga. Ngày hôm qua 23 tháng 10 2018, Bộ Tư pháp Thụy Sĩ cho phép mở thủ tục hình sự nhé, đối với hai công dân Nga bị nghi ngờ theo dõi đánh cắp dữ liệu một phòng xét nghiệm trực thuộc cơ quan thế giới chống doping AMA. Hai nghi can này là điệp viên quân đội Nga bị bắt tại Hà Lan vì đã tìm cách xâm nhập một phòng thí nghiệm hóa học tham gia điều tra vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh Quốc. Tuy nhiên, sau một thời gian câu lưu, Hà Lan đã thả hai điệp viên này về Nga. Bây giờ đây anh Nga bị cả thế giới đối phó như thế nào? Vì anh Nga bán vũ khí cho Tàu, bị anh Mỹ anh dọa là anh đối phó và anh ra khỏi cái hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung đó, thì anh, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, anh Nga lên tiếng Nga sẽ trả đũa tương xứng nếu Mỹ phát triển phi đạn tầm trung. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20 tháng 10 luôn báo Washington sẽ rút ra khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung vì các vi phạm của Nga, khơi dậy cảnh báo trả đũa từ Moscow. Điện Kremlin ngày 22 tháng 10 tuyên bố Nga buộc sẽ phải hồi đáp tương xứng nếu Mỹ bắt đầu phát triển phi đạn mới sau khi Washington rút chân ra khỏi một hiệp ước cột mốc thời chiến tranh lạnh. Phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22 tháng 10 khuyến cáo hành động của Mỹ sẽ làm thế giới trở nên nguy hiểm hơn, ra rằng Nga buộc sẽ hành động để khôi phục sự cân bằng sức mạnh quân sự nếu như Washington rút lui khỏi hiệp ước và khởi sự phát triển phi đạn mới. Trong khi đó thì anh Nga cũng bắt đầu sợ rồi. Anh tố cáo Mỹ và NATO đối phó với anh như thế nào? Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói nước Nga Sputnik ngày 21 tháng 10. Chuyên gia quân sự, hai chấm, NATO nghiên cứu chiến thuật tiến hành chiến tranh trên biển. Truyền thông đưa tin NATO đã chuẩn bị phản ứng đáp trả với tàu ngầm Nga. Bình luận về tin tức này trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, Sputnik là Đài Tiếng Nói nước Nga đó, chuyên gia quân sự Viktor Baranets lưu ý rằng phương tiện tiến hành chiến tranh trên biển ngày càng được cải thiện và hoàn thiện. Các nước thành viên NATO sẽ tham gia vào việc phát triển hệ thống không người lái trên biển để chống lại mối đe dọa do tàu ngầm Nga tạo ra. Tổng cộng 13 quốc gia đã ký vào thỏa thuận, gồm có Bỉ là 1, Đan Mạch là 2, Đức là 3, Hy Lạp là 4, Ý là 5, Hà Lan là 6, Na Uy là 7, Ba Lan là 8, Bồ Đào Nha là 9, Tây Ban Nha là 10, Thổ Nhĩ Kỳ là 11, Vương quốc Anh là 12 và Hoa Kỳ là thứ 13. Và anh Nga, anh dẫn lời Jock Benedict, chuyên gia Hội đồng Đại Thế Dương trước đây làm việc cho Bộ Quốc phòng Mỹ, nói rằng các nước thành viên NATO đang rất lo ngại trước mối đe dọa ngày càng tăng từ phía tàu ngầm Nga và đang đầu tư ngày càng nhiều nguồn lực hơn trong cuộc đối đầu này. Dưới thời Tổng thống Putin, Nga đã tạo ra tàu ngầm mới với mức bảo vệ tốt hơn trước các hệ thống phát hiện tàu ngầm chúng được sử dụng ở Bắc Đại Tây Dương. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, người phụ trách chuyên mục quân sự của tờ báo Komsomolskaya Pravda, đại tá về hưu Viktor Baranets giải thích rằng những hệ thống hải quân không người lái mới của NATO là cái gì. Ông nói rằng các nước NATO từ lâu đã manh nha thực hiện các dự án đặc biệt nhằm chế tạo các hệ thống hải quân không người lái. Chúng có rất nhiều chủng loại khác nhau. Đây có thể là robot dưới nước được điều khiển từ boong tàu nằm trên mặt nước, robot như thế này được hạ xuống độ sâu nhất định với sự trợ giúp của camera sẽ theo dõi nghiên cứu thủy lôi ngầm, cắt cáp nâng nhìn mình lên trên mặt nước, trong trên đó chúng sẽ bị tiêu hủy đại khái. Chúng tấn công bằng lực lượng nhỏ nhưng sức công phá của đạn đủ để phá hỏng tàu ngầm. Họ đặt cược chú trọng vào việc robot hóa cũng như chế tạo các phương tiện nhỏ chiến đấu với lực lượng tàu ngầm đổ của đối phương. Ở Nga thì lời Nga ấy nói nhé, chúng ta cũng đang theo dõi điều này và đã thực hiện cái gì đó. Chúng ta đã phát triển thiết bị ngầm mạnh không người lái Poseidon. Thế giới đang ngày càng cải tiến các phương tiện chiến hành trên biển đấy. Thì anh Nga bây giờ bị châu Âu đối phó. Và cũng lại bản tin của Đài Tiếng Nói ngày hôm nay cũng lại báo động nữa, ông Shoigu cảnh báo Ba Lan về việc nước này có thể triển khai sư đoàn của Mỹ. Kế hoạch của chính quyền Ba Lan nhằm triển khai một sư đoàn của Mỹ trên lãnh thổ nước này buộc nước Nga phải áp dụng các biện pháp đáp trả. Đây là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu của Nga đó. Ông Shoigu nhấn mạnh rằng Nga không muốn bị lôi kéo vào cuộc đối đầu quân sự với phương Tây và luôn nỗ lực tìm kiếm hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Gần đây Ba Lan tích cực rêu rao về nguy cơ chiến tranh được cho là đến từ Nga. Nhưng mà Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga sẽ không bao giờ tấn công bất kỳ quốc gia nào. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, NATO nhận thức rõ thực tế rằng Nga không có kế hoạch tấn công bất kỳ ai, nhưng vẫn lấy đó làm cớ để triển khai thêm các trang bị, thiết bị và thiết kế gần biên giới. Tức là anh Nga bây giờ anh chối. Rồi thì vì cái chiến tranh thương mại toàn cầu, anh Nga cũng đang sốt rét. Rút lại Đài Tiếng Nói nước Nga nữa ngày hôm nay. Ông Antonov hay chấm, Nga không cần các cuộc chiến tranh thương mại và trừng phạt với Hoa Kỳ. Nga không muốn có các cuộc chiến tranh thương mại và trừng phạt với Hoa Kỳ vì chúng gây ra thiệt hại cho các doanh nhân của cả hai nước. Đây là ông Antonov, đại sứ Nga tại Mỹ, cho biết như thế. Theo ông, người ta cần phải tìm kiếm các phương pháp mới để khôi phục lại thông tin chính trị chính thức giữa hai nước và phát triển quan hệ đối tác kinh doanh cùng có lợi trên cơ sở này. Đặc biệt, đại sứ Nga nhắc nhở rằng Tổng thống Nga Putin tại cuộc họp với đồng cấp ông Donald Trump ở Helsinki đã đề nghị thành lập nhóm cao cấp có nhiệm vụ đoàn kết các thuyền trưởng kinh doanh của Nga. Bây giờ, anh Nga lùi, thấy lùi gì đó chứ. Chúng tôi tin rằng các nguyên nhân hiểu rõ hơn về cách xây dựng hợp tác lẫn nhau. Y hệt anh Tàu, đôi bên cũng có lợi. Nhưng mà anh lợi nhiều. Chúng tôi thiệt cũng có lợi chứ anh nhiều. Đấy, anh Nga bây giờ xuống nước giống anh Tàu rồi. Bây giờ đến bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổng thống Putin muốn đàm phán với Tổng thống Trump ở Paris vào tháng tới. Ông Putin và ông Trump dự kiến sẽ tham gia một sự kiện ở Paris vào ngày 11 tháng 11 nhân kỷ niệm kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất. Và ông Putin đề nghị cả hai có thể gặp nhau bên lề sự kiện này. Tổng thống Putin đưa ra phát biểu trên vài ngày sau khi Tổng thống nói ông muốn Hoa Kỳ hiệp ước, bỏ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga. Ông Putin còn nói với ông Bolton rằng đôi khi Nga ngạc nhiên vì những hành động vô cớ của Washington chống lại Moscow. Và đây là cũng là tin của Đài Tiếng Nói nước Nga ngày hôm nay, chứng tỏ là Nga lùi tối đa rồi. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về kim ngạch thương mại giữa Nga và Mỹ. Bất chấp các bước không thân thiện của Hoa Kỳ đối với Liên bang Nga, lưu thông hàng hóa giữa hai nước đang phát triển, cũng như gia tăng lượng đầu tư của Nga vào Mỹ. Đây là ông Tổng Putin ông cho biết như thế. Theo lời Tổng thống, việc đầu tư của hai nước đang gia tăng. Hơn nữa, các khoản đầu tư của Nga vào nền kinh tế Mỹ cao hơn gấp đôi so với đầu tư của Mỹ vào nền kinh tế của Nga. Vì anh cao hơn gấp đôi cho nên tôi biết đuổi anh về. Bây giờ bản tin của Việt Nam Tấm Văn Xá của Việt Cộng đấy, 4 tháng 10 tôi đem những cái nguồn tin này vào để cho thấy rằng trước tình trình trật tự thế giới mới này, thái độ của anh như thế nào. Bây giờ đến tình hình Syria là cái nơi mà anh Nga bị xa lầy ở Syria vì Nga với Mỹ cùng mượn cớ là đánh IS, mà đến đây là đánh nhau, nội chiến của Syria không giải quyết được. Bây giờ anh Việt Nam Tổng thống xã của Việt Cộng, anh loan cái tin là Nga và Mỹ nhất trí mở rộng phối hợp quân sự tại Syria. Hiện nay giữa Nga và Mỹ có cơ chế hoạt động tại Syria nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ nguy hiểm. Tuy nhiên, theo lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov, cơ chế này chưa đủ để giải quyết mọi vấn đề tại Syria và khôi phục hòa bình tại quốc gia Trung Đông này sau nhiều năm chìm trong xung đột này. Ở dĩ mà không cho nghĩ là bởi vì nước Mỹ chỉ muốn anh Assad, anh cầm quyền Assad là phải dân chủ hóa chế độ và ủng hộ cái lực lượng làm nội chiến với Syria do dân tộc Kurd lãnh đạo. Mà bây giờ anh Nga thì anh cứ bình, bây giờ anh ấy điều đình chiến trong ngày thảo luận sau. Đấy là cái sự va chạm và xung đột loạn cao cao ở bên Syria, đó là như thế. Là dính anh Thổ Nhĩ Kỳ và nó thành một cái thế lực thứ ba. Bây giờ tình hình hòa bình ở Syria không có giải quyết được. Trong khi đó thì lực lượng người Kurd và nổi loạn chống lại làm nội chiến với Assad thì vẫn được Mỹ ủng hộ. Bản tin ngày 24 tháng 10 2018 cũng là của Sputnik nữa. Anh tố cáo rằng không lực của liên minh do Mỹ lãnh đạo tấn công để IAEA dò. Máy bay của liên minh quốc tế do Hoa Kỳ đứng đầu một lần nữa giáng đòn tấn công bằng cuộc không kích vào làng Al-Susa ở tỉnh để IAEA dò của Syria, dẫn đến thương vong cho dân thường. Theo dữ liệu của hãng này, đòn tấn công đã phá hủy một ngôi nhà của cư dân địa phương, khiến có người chết và bị thương, mà hiện chưa có con số cụ thể. Trung tướng Vladimir Shevchenko, lãnh đạo trung tâm hòa giải của Nga tại Syria, trước đó lưu ý rằng do tình trạng không hoạt động của các hình thái thân Mỹ, bọn khủng bố đã chiếm quyền kiểm soát với giải đất dọc bờ phía đông của sông Euphrates trải dài 20 km giữa các điểm dân cư Hajin và Al-Susa. Đấy, chỉ có tin này về vấn đề Syria thôi. Bây giờ đến tình hình nước Mỹ và ở Biển Đông và ở Á Châu. Nhân cái vụ mà một nhà báo, một nhà đối lập với Saudi Arabia mà bị giết ở tòa lãnh sự Saudi Arabia bên Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên xảy ra một cái scandal lớn trong tuần vừa qua. Nhân dịp này thì nước Mỹ phải tỏ thái độ. Và bản tin của báo Tuổi Trẻ Online ở trong nước, ở Việt Nam đó, ngày 24 tháng 10 cho biết rằng Mỹ cấm 21 công dân Saudi Arabia lập cảnh sau vụ giết nhà báo. Theo trang Mujahid, ông Pompeo không cho biết cụ thể ngay những ai sẽ bị tước visa của Mỹ, mặc dù nói ông tin rằng các nghi phạm liên quan thuộc nhiều bộ ngành khác nhau, trong đó có Bộ Ngoại giao và cơ quan tình báo Saudi. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Heather nói phần lớn trong số 21 cá nhân liên quan này đã có visa Mỹ. Ông Mike Pompeo cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang hợp tác với Mỹ trong quá trình điều tra vụ việc. Cái vụ này là cái anh này là anh ấy đối lập với chính phủ Saudi và anh đối lập với cái người ông hoàng tử, thái tử mà đang cầm quyền ở Saudi. Và bây giờ ông ấy về lãnh sự quán của Saudi ở bên Thổ Nhĩ Kỳ để lấy cái giấy tờ để kết hôn với một người địa phương. Anh bị giết ở trong cái tài sự đó, biến mất. Và bây giờ anh Saudi thì chối, anh Thổ Nhĩ Kỳ thì tố. Và bây giờ anh Saudi phải, bằng cớ đưa ra anh phải nhận rồi. Bây giờ dây sinh ra rắc cho tay bà. Và trong khi đấy thì các đồng minh của Saudi vì cái vụ này mà phải tỏ thái độ. Khối G7 là 7 nước siêu cường kinh tế đó, tuyên bố chung lên án của anh nhau. Báo xã 7 nước là Anh là 1, Pháp là 2, Canada là 3, Đức là 4, Ý là 5, Nhật Bản là 6 và Mỹ là Nhật. Lên án mạnh mẽ. Và bây giờ ông thái tử đó, ông phải bắt bỏ tù những cái cơ quan tình báo của nước ông để chứng tỏ rằng ông không chủ trương cái đó, về tụi kia nó làm vậy rồi. Bây giờ đến tình hình Pakistan là một cái đuôi của tàu cộng đó. Mỹ đã đem ra khỏi rồi, nhưng bây giờ anh Pakistan anh quẹo sang bên anh Nga. Cũng là bản tin của đài Sputnik 23 tháng 10, lực lượng đặc nhiệm Pakistan tiết lộ bí mật của hội quân đội Nga. Tại Pakistan lễ khai mạc cuộc tập trận chung của Pakistan Nga có tên là Duzba 2018 đã diễn ra tại căn cứ quân sự Serat. Trong buổi lễ, các đơn vị của lực lượng đặc nhiệm Pakistan đã trình diễn một loạt các tiết mục đặc sắc trước quân nhân Nga. Họ biểu diễn giải cứu con tin khỏi xe hơi cũng như kỹ năng leo vách đá đến độ cao 50 m. Sau đó là một cuộc triển lãm súng, thiết bị quan sát quang học và trinh sát, thiết bị leo núi và nhiều thứ khác. Tóm lại là anh Pakistan này cũng lại chết chẹt giữa các siêu cường, hết tàu thì đến Mỹ, bây giờ đến Nga, anh chạy quanh giống như là anh Việt Cộng. Bây giờ tôi trở về Á Châu. Ở Á Châu kỳ này sôi nổi về cái việc mà chặn đứng giấc mộng tàu của anh Tập Cận Bình. Về vấn đề Bắc Triều Tiên, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua tiết lộ Triều Tiên mua hàng trăm triệu đô la xa xỉ phẩm từ Trung Quốc. Năm ngoái Triều Tiên nhập khẩu ít nhất 640 triệu đô la hàng xa xỉ của Trung Quốc, bất chấp các chế tài của Liên Hợp Quốc cấm các thương vụ này như vậy vì chương trình hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên. Đó. Trung Quốc không tiết lộ những con số thuế quan và chỉ đưa ra các dữ liệu căn cứ trên một danh sách các hạng mục bị cấm do Seoul soạn thảo phù hợp với một nghị quyết năm 2009 của Liên Hợp Quốc. Hải quan của Bắc Kinh không trả lời yêu cầu bình luận. Bắc Kinh cho biết tuân thủ chặt chẽ những chế tài quốc tế chống lại Liên Xô. Khối hàng hóa xa xỉ phẩm năm 2017 thấp hơn so với cao điểm 800 triệu đô la của năm 2014, nhưng chỉ giảm có 3,8% so với 660,4 triệu đô la trong năm 2016. Buôn bán của Trung Quốc với Bắc Triều Tiên từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay giảm 57,8% so với con số của năm ngoái là 1,51 tỷ đô la. Đấy là tiết lộ của Hải quan Trung Quốc. Bây giờ giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên thì nhiệm vụ chính là anh Nam Triều Tiên. Cho nên bản tin ngày 23 tháng 10 2018 của RFA cho biết Nam Triều Tiên thông qua thỏa thuận quân sự Liên Triều. Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 23 tháng 10 2018 thông báo chính phủ đã thông qua thỏa thuận về quân sự Hàn Quốc Bắc Triều Tiên đã đạt được nhân thượng đỉnh Liên Triều lần thứ 3 vào tháng 9 2018. Có nhiều hy vọng thỏa thuận quân sự giữa Bình Nhưỡng và Hàn Quốc nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chính thức có hiệu lực kể từ tuần tới. Bây giờ đến sôi nổi nhất tuần này là vấn đề Biển Đông. Cả thế giới đã mở mắt về cái tai họa xâm thực của Tàu Cộng, cho nên cả thế giới đối phó với Tàu Cộng ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Đài RFI Pháp, Biển Đông, Úc xây quân cảng tại Papua New Guinea để đề phòng Trung Quốc. Đảo Manus thuộc quần đảo Papua New Guinea, Nam Thái Bình Dương sẽ là một căn cứ quân sự chiến lược của Hải quân Úc trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng biểu dương lực lượng trong khu vực. Trong chiều hướng này, Campuchia đã chi 5 triệu đô la Úc để nâng cấp bến cảng trước ngày trao cho Papua New Guinea một tàu tuần chiến. Cụ thể, trong cuộc điều trần ngày 24 tháng 10 2018 tại Thượng viện, Tư lệnh Hải quân Úc Phó Đô đốc Mike Noonan cho biết các tàu chiến của Úc di chuyển trong vùng Biển Đông và thường bị chiến hạm Trung Quốc tra hỏi qua hệ thống liên lạc. Các nước khác, Mỹ nó cũng bị nó tra hỏi. Cho đến nay, hai bên luôn giữ thái độ lịch sự không khiêu khích nhau. Tuy nhiên, cả hai bên cũng chưa tham gia vào tập trận để bảo vệ tự do đô đốc. Tham mưu trưởng Angus Cameron cũng cho biết Hải quân Úc sẽ hiện diện nhiều hơn trong khu vực Biển Đông với 8 chiến hạm trong 60 ngày tính từ đầu năm nay tại con đường huyết mạch của thương mại thế giới. Ngoài Papua New Guinea, Bộ Quốc phòng Úc cũng đang chuẩn bị kế hoạch phát triển căn cứ ở đảo Fiji trong mục đích không che giấu là ngăn chặn ảnh hưởng Trung Quốc trong khu vực Biển Đông và Nam Thái Bình Dương. Bây giờ đến nước Anh. Website Đài Kỷ Nguyên Online ngày 24 tháng 10 cho biết phớt lờ lời đe dọa của Anh khẳng định vai trò ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc có lời khiển trách Vương quốc Anh hồi tháng trước bởi nước này đã cử tàu chiến tới các hòn đảo tranh chấp trên Biển Đông. Dù vậy, Hải quân Hoàng gia cho biết sẽ đến khu vực theo nhiều hướng. Vương quốc Anh có nghĩa vụ thể hiện hỗ trợ quân sự cho các đồng minh trong khu vực. Quan chức hàng đầu của Hải quân, quân Hoàng gia là Đô đốc Sir Philip Jones cho biết trên tờ Financial Times trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật tuần trước. Ông nói, nếu bạn có cách giải thích khác về quy ước quốc tế về luật biển cho đa số các quốc gia, chỉ có nghĩa là điều đó phải được ngăn lại. Đô đốc Hải quân Anh dự kiến sẽ có một tập trận hơn, cho thấy tàu của Anh đi gần các hòn đảo tranh chấp. Tờ Asia Times nhận định nếu các tàu chiến Anh tiếp tục đi qua vùng biển gần các đảo mà Trung Quốc kiểm soát và tuyên bố chủ quyền phi pháp, sẽ cho thấy các lời đe dọa úp mở từ Bắc Kinh dường như rơi vào tay này, lại ra tay kia của London. Tại vào tay này, ra tay kia. Đáp lại, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã xuất bản một bài xã luận bằng tiếng Anh, cho thấy những hành động như vậy sẽ khiến các giao dịch thương mại giữa Trung Quốc và quốc Anh gặp rủi ro. Và báo đã nhắc lại rằng là bà Thủ tướng Anh sang Bắc Kinh thì tăng cường đoàn kết, mà sao bây giờ lại vậy đó. Nói, tờ báo nói rằng trong chuyến thăm Bắc Kinh đầu năm nay của Thủ tướng Anh Theresa May, thì bà đã cam kết tăng cường kỷ nguyên vàng, kỷ nguyên vàng nhé, của quan hệ Trung Quốc và Anh. Để đạt được điều đó, nhà nước Anh nên kiềm chế để không trở thành con cá mập của Washington tại Biển Đông. Anh Tàu, bây giờ anh ghét rồi. Bây giờ đến Anh Nhật. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Nhật và Ấn thảo luận hiệp ước tiếp vận quân sự. Thủ tướng Ấn Độ Modi tuần này sẽ đi thăm Nhật Bản để họp thượng đỉnh hàng năm với Thủ tướng Nhật Bản Abe và đề nghị về thỏa thuận các dịch vụ hỗ tương giữa quân đội hai nước cùng nằm trong lịch trình thảo luận. Dưới thời ông Modi và ông Abe, các mối quan hệ song phương mở rộng nhanh chóng và hai nước tiến hành các cuộc tập trận giải hải quân ba chiều cùng với Hoa Kỳ tại Ấn Độ Thái Dương và Thái Bình Dương đấy. Cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương cùng Trump nữa. Đại sứ Nhật Bản tại Ấn Độ Kenji Hiramatsu nói lẽ dĩ nhiên là hai quân đội cần có một thỏa thuận chia sẻ tiếp vận vì số lượng lớn những cuộc tập trận được thực hiện mỗi năm. Theo thỏa thuận, các chiến hạm Nhật Bản sẽ được tiếp dầu và các dịch vụ khác tại các những căn cứ hải quân chính của Ấn Độ Dương, trong đó có đảo Andaman và Nicobar nằm gần eo biển Malacca. Qua đó, một số lượng lớn hàng hóa và dầu của Nhật cũng của Trung Quốc được vận chuyển. Hải quân Ấn Độ ngày càng điều động nhiều chiến hạm đi xa hơn nữa như là một cách thức để chống lại sự hiện diện đang mở rộng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương nhé. Để chống lại sự hiện diện đang mở rộng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương. Và cái lực lượng nó sẽ được tiếp cận những cơ sở của Nhật Bản để bảo trì. Đại sứ Hiramatsu nói Nhật Bản và Ấn Độ có điểm chung lớn với tự do hàng hải và minh bạch tại vùng Ấn Độ Thái Bình Dương bây giờ. Cái vòng vây trên biển. Bây giờ anh Tàu, anh Eret. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 10. Trung Quốc 2. Mỹ rút khỏi INF là sai lầm, rút khỏi cái hiệp ước hạn chế cái lực lượng hạt nhân tầm trung. Phát ngôn viên của Tàu Cộng là Hoa Xuân Ánh nói như thế này. Tất cả chúng ta đều biết hiệp ước INF là một hiệp ước kiểm soát võ khí và giải giới quan trọng đạt được giữa Mỹ và Liên Xô trong thời chiến tranh lạnh. Hiệp ước đó vai trò quan trọng trong việc xoa dịu quan hệ quốc tế, thăng tiến tiến trình giải giới hạt nhân và duy trì cân bằng ổn định chiến lược toàn cầu. Hiệp ước này tới nay vẫn hết sức quan trọng. Đơn phương rút chân ra khỏi hiệp ước sẽ gây nên những tác động tiêu cực trong nhiều lĩnh vực. Cái này là hiệp ước giữa Mỹ và Nga, mắc mới gì tới anh mà anh phải lên tiếng anh mà là vì anh Tàu mới mua vũ khí của Nga cho nên Mỹ cho đưa ra cái trưởng này để cảnh cáo anh Nga và là làm cho anh Tàu rét. Anh Tàu với anh ấy. Bản tin cũng là cho biết rằng một số giới chức Nga khuyến cáo anh nên chớ có rút chân về hành động, nó sẽ rất nguy hiểm. Nhắc lại, hiệp ước INF là cái gì? Hiệp ước INF ký hồi năm 1987 giữa Liên Xô và Mỹ cấm phát triển, triển khai và thử nghiệm các phi đạn hành trình hoặc phi đạn đạn đạo phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 483 km tới 5.472 km. Moscow và Washington mấy năm gần đây tố cáo nhau vi phạm hiệp ước kiểm soát vũ khí INF giữa căng thẳng leo thang thì hai nước. Bây giờ anh Tàu, anh bị Mỹ chặt râu chặt ria khắp thế giới. Bây giờ là bản tin ngày 23 tháng 10 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm của Thủ tướng Nhật. Ông Thủ tướng Nhật sắp sang thăm Tàu đó. Bây giờ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tàu là bà Hoa Xuân Ánh, bà trong cuộc họp báo thường kỳ nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Nhật Bản là hai nước láng giềng quan trọng, duy trì trao đổi và khích lệ hợp tác hữu nghị trong mọi lĩnh vực, đóng góp cho lợi ích chung của cả hai nước. Năm nay đánh dấu 4 thập niên ký kết hiệp ước hòa bình hữu nghị Nhật Trung và đôi bên nhất trí đã nhất trí về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới Trung Quốc. Xin lỗi chị, thì cái tranh chấp giữa Nhật với Tàu về cái đảo Điếu Ngư đó thì sao, đảo Senkaku đó thì sao, ở đó mà hữu nghị thân thiết. Bà Hoa cho hay lãnh đạo Trung Quốc sẽ có các cuộc họp và đàm phán với Thủ tướng Abe khi ông ghé thăm Trung Quốc, trao đổi quan điểm về việc cải thiện, phát triển quan hệ song phương về các vấn đề khu vực mà đôi bên cùng quan tâm đấy. Đôi bên cùng quan tâm là cái đảo Singapore đó. Tức là chị nói cái này để chấn an nội bộ của chị mà thôi. Chị bây giờ chị bị cả thế giới, nước Tàu bị cả thế giới đối phó và dân Tàu nó rét lắm rồi. Đây là bản tin của báo mạng Đại Kỷ Nguyên. Nói ngược lại cái tuyên truyền của anh Trung Cầu, bản tin ngày 23 tháng 10. Nhật Bản ngừng cung cấp viện trợ cho Trung Quốc, ở đó mà hữu nghị hai bên cùng có lợi. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vừa đưa ra đề xuất ngừng viện trợ khi ông gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ thứ Năm 25 tháng 10. Nhật Bản đã lên kế hoạch ngừng cung cấp viện trợ cho chính phủ Trung Quốc, thay vào đó, hai bên sẽ nỗ lực thiết lập một diễn đàn song phương nhằm thảo luận về các dự án hợp tác kinh tế chung thuộc cơ sở hạ tầng, cũng như các dự án ở nhiều nơi khác. Tokyo bắt đầu hỗ trợ phát triển chính thức cho Bắc Kinh vào năm 1979, mấy chục năm nay ăn của người ta mà cứ ăn gian không à. Mặc dù Nhật Bản đã tạm dừng các khoản cho vay vào năm 2007, nhưng vẫn tiếp tục tài trợ và hợp tác kỹ thuật. Khi nhận được viện trợ lớn nhất từ Nhật Bản, Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đây, ở đó. Bây giờ đến thái độ của Mỹ cắt nghĩa là tại sao Mỹ lại rút cái thỏa thuận hạt nhân với Nga. Đây là cũng bản tin của báo mạng Đại Kỷ Nguyên, là của Pháp Luân Công ở bên Mỹ chống Tàu đó, ngày 23 tháng 10. Mỹ rút thỏa thuận hạt nhân có thể nhằm đối phó với Trung Quốc đó. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Hạt nhân IMF với Nga, sau khi có bằng chứng cho thấy Nga đã vi phạm hiệp định và phát triển tên lửa tầm trung Novator 9M729. Hiệp định IMF ghi rõ việc cấm hai bên triển khai và thử các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn trên đất có tầm bắn từ 500 tới 1.000 km và các tên lửa tầm trung có tầm bắn từ 1.000 đến dưới 5.500 km. Động thái này thoạt nhìn có vẻ là một đòn nhắm vào đối thủ của Mỹ trong chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng mục tiêu sâu xa của kế hoạch là để đối phó với Trung Quốc. Ngoài ra, Tổng thống Trump hôm thứ Hai 22/10 cũng nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng rằng kho vũ khí ngày càng tăng của Bắc Kinh đã góp phần thúc đẩy ông đi đến quyết định rút khỏi Hiệp ước Vũ khí Hạt nhân tầm trung, dù Trung Quốc không phải là một bên tham gia hiệp ước. Bây giờ anh Tàu anh cãi. Bản tin ngày 23 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc phản pháo nhận xét của Ngoại trưởng Mỹ. Ông Pompeo cuối tuần trước đi thăm một số nước châu Mỹ Latin, gặp các nguyên thủ các quốc gia Panama và Mexico. Ông Pompeo phát biểu với báo giới trong chuyến đi rằng khi Trung Quốc tới gõ cửa của quý vị thì điều này chẳng phải lúc nào cũng có lợi cho nhân dân của quý vị đâu. Khi họ mang đến những hợp đồng dường như tốt đến nỗi khó tin, thì thực tế thông thường là không có tốt đến thế đâu. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố hôm 18 tháng 10 tại Mexico City, theo bình luận đăng trên báo mạng của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong một bài xã luận ngày 22 tháng 10, tờ China Daily nói nhận xét của ông Pompeo là rốt nát và nham hiểm, trong hoạt cáo đó về nó mắng không ấy, rốt nát và nham hiểm khi chỉ trích sáng kiến hạ tầng cơ sở vành đai con đường của Trung Quốc là một cái bẫy nợ cho các nước. Ngược lại, ông Pompeo nói Hoa Kỳ hoan nghênh sự cạnh tranh của Trung Quốc, nhưng ông chỉ trích việc thiếu minh bạch tại những công ty quốc doanh và điều mà ông gọi là hoạt động kinh tế chấn lột. Trong nhận xét tại Panama, ông nói các nước trên nên cảnh giác đối với những đầu tư của Trung Quốc. Ngược lại thì tờ Hoàn Cầu Thời báo do nhà nước Trung Quốc điều hành trong một bài xã luận ngày 2 tháng 10 nói, nhận xét của ông Pompeo là bất kính, bất kính. Và nói thêm là Hoa Kỳ đang nỗ lực chia rẽ các mối quan hệ ngày càng tăng giữa Trung Quốc với châu Mỹ Latin. Vào tháng 2 năm nay, Trung Quốc chỉ trích người tiền nhiệm của ông Pompeo là cựu ngoại trưởng Tillerson, sau khi ông Tillerson tuyên bố châu Mỹ Latin không cần những đế quốc mới và rằng Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh kinh tế để đẩy vùng này vào theo quỹ đạo của họ. Đấy, bị cả thế giới bao vây như thế. Thì nội bộ của anh Tàu như thế nào? Đây là nguồn tin từ Facebook Việt Nam, là trên Facebook của nhà tranh đấu Trần Đình Thu ngày 2 tháng 10, do website Ba Cái Trúc đem về cho tôi, cho thấy tình hình nội bộ nước Tàu như thế nào. Dân chúng Trung Quốc hoang mang, lãnh đạo vẫn nói cứng nhưng không đưa ra được giải pháp gì. Dạ, trong này ông nói xin tôi thì tôi lướt qua, nhưng xin lỗi ông, tôi lướt qua. Chúng ta thấy thật ra xã hội Trung Quốc hiện nay đang rất hoang mang về cuộc chiến Mỹ-Trung, nhưng chúng ta không biết rõ đó thôi. Thí dụ như tờ Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc, kiểu như báo Nhân Dân của Việt Nam, mới đây đăng bài viết trấn an người dân, nói rằng chiến tranh thương mại ảnh hưởng rất nhỏ đến sự phát triển của kinh tế Trung Quốc. Tờ báo này nói sự phát triển của kinh tế Trung Quốc không phụ thuộc vào Mỹ. Trung Quốc là một nước siêu lớn trong quả kép, để có thể đứng vững một mình không cần ai. Đặc biệt, sau khi phê phán những người bi quan, tờ báo này nói thêm là những người bi quan đó đã không nghĩ đến những ưu thế độc đáo về thể chế của Trung Quốc, bao gồm sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như bộ máy nhà nước mạnh mẽ để đưa Trung Quốc vượt qua khăn. Chuyện gì này y hệt như ở Hà Nội. Đài phát thanh nhà nước Trung Quốc kiểu như Đài Tiếng Nói Việt Nam, đấy, cũng ra sức tuyên truyền rằng, mới đấy, đài này đăng bài viết trên trang web của họ nói rằng Trung Quốc có rất nhiều đạn dược để chơi với Mỹ, chẳng qua là Trung Quốc đang kiềm chế để chơi từ từ, đúng không thôi. Phần lớn các lời trấn an đều nói miệng như thế mà chẳng đưa ra được giải pháp nào. Tờ Bloomberg cho biết vào ngày 9 tháng 10 vừa qua, sau khi Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố thông tin tăng trưởng quý 3 của kinh tế Trung Quốc sụt giảm hơn so với dự báo, lo sợ thị trường chứng khoán giảm thêm, các quan chức tài chính cao cấp cũng xếp hàng trấn an dân chúng. Không có thông tin về nội dung trấn an thế nào, nhưng chắc cũng sẽ là dưới sự lãnh đạo của Đảng, chắc chắn Trung Quốc sẽ gần vần vần. Và bình luận rằng chúng ta không cần quan tâm đến đúng hay sai những lời trấn an này, vì người dân Trung Quốc cũng quá quen thuộc với kiểu nói này rồi. Họ không đời nào tin, nhưng chúng ta sẽ quan tâm đến tính báo bảo thủ của chính quyền Trung Quốc. Những cách trấn an này bộc lộ rằng cuộc chiến Mỹ-Trung sẽ vô cùng khốc liệt, vì chính quyền Trung Quốc sẽ không đầu hàng, cho dù họ không còn cách nào trong nước khác. Họ sẽ thà để cho dân chết đói khổ, chứ nhất định không chấp nhận sửa sai. Còn ngược lại thì ông Trump cũng sẽ không chịu dừng lại một cách dễ dàng, mà sẽ chơi cho khô máu tụi đó. Bây giờ đến thông tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 21 tháng 10 nói về cái sự điêu đứng của nước Tàu như thế này. Quảng Đông Trung Quốc điêu đứng vì chiến tranh thương mại. Là một trong những cửa ngõ kinh tế của Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông cũng đang điêu đứng trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Theo Đài Á Châu Tự Do, một cư dân họ Lý ở khu Trung Sơn Quảng Đông nói rằng nhiều doanh nghiệp lớn và vừa trong khu vực đã bị đóng cửa. Những người ngoài tỉnh lần lượt hồi hương để tìm đường thoát. Gần đây, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn ở Quảng Đông đã đóng cửa và dọn đi rồi. Cả nhà máy giày cũng đóng cửa. Nói chuyển đi là chuyển đi. Các trung tâm mua sắm xung quanh trống rỗng và siêu thị trống không. Đầu tiên, các chủ nhà máy này không kiếm được tiền. Có người là thuê xưởng. Còn có một số người trả lương thấp quá và công nhân không muốn làm. Nếu trả quá cao thì không có gì để khi không có khả năng đó. Thua lỗ còn phải trả lên cho công nhân, cho nên hàng họ sân sàn không được thì bán không được, đã lỗ hàng chục triệu. Đấy. Rồi một anh khác nói thì bây giờ thị trường bất động sản ở Quảng Đông đang tuột dốc giá khí than tăng lên và giá xăng cũng tăng lên. Việc kinh doanh của ông chủ không tốt, người tiêu dùng ít đến và việc kinh doanh của ông chủ rất khó khăn. Nhiều mặt hàng đang trong quá trình tăng giá, điều kiện sinh tồn của các công ty nước ngoài rất khó khăn. Thực sự, có những trường hợp phải chuyển đi, không chỉ ở Đông Quan mà ở Thẩm Quyến và Quảng Châu cũng thế. Đấy. Trong tương lai, một số lượng các lớn các nhà máy sẽ đóng cửa, công nhân sẽ thất nghiệp, nền kinh tế sẽ sụp đổ, giá sẽ tăng cao và người dân sẽ quay trở lại thời kỳ khó khăn trong nhiều thập kỷ. Xã hội sẽ càng bất ổn định hơn. Đây là con đường cùng cho người dân và đất nước. Đó. Trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, sức mạnh của Trung Quốc đơn giản là không thể cạnh tranh với nền kinh tế dẫn đầu phương Tây như Hoa Kỳ. Những khó khăn của người dân vẫn còn ở phía sau. Đấy là tình hình xã hội Tàu. Bây giờ đến tình hình nội bộ Đảng Cộng sản Tàu. Bản tin của đài BBC ngày 21 tháng 10. Trung Quốc liên tiếp có các vụ quan chức tự sát. Sau cái chết vì nhảy lầu của ông Trịnh Thiếu Tùng, Chánh văn phòng đại diện Trung Quốc ở Macau, Trang Cai Xin vừa liệt kê danh sách dài một số quan chức đã tự sát hoặc chết bất thường từ 2014. Sáng ngày 22 tháng 10, chính quyền Trung Quốc đưa ra giải thích ông Trịnh đã tự sát hôm 20 tháng 10 ở tuổi 59 vì trầm cảm năng. Trầm cảm chứ không phải nó giết. Trang Cai Xin ở Trung Quốc có đài liệt kê ra con số mà họ được có được về 30 trường hợp tự sát trong quan chức những này từ 2014 đến nay. Trong số các tên tuổi nổi bật nhất có, gồm tôi đọc nguyên cái danh sách này. Thượng tướng Trương Dương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân Giải phóng, tự sát bằng treo cổ ngày 23 tháng 1 ngày 7. Phó Bí thư tỉnh Quảng Đông, ông Lưu Hiểu Hoa, tự tử chết ngày 12 tháng 6 ngày 16. Thị trưởng Phó Bí thư Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, ông Tiêu Văn Tôn, tự chết đuối, vào ngày 11 tháng 25. Phó Bí thư Bắc Kinh, ông Vương Hiểu Minh, nhảy lầu chết ngày 21 tháng 5 ngày 18. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Hồ Hát, khu tự trị Nội Mông, ông Trương Bành Tuệ, tự sát trong văn phòng ngày 18 tháng 15, v.v. Năm 2015 là năm đặc biệt có nhiều vụ quan chức và trung và cao cấp Trung Quốc tự sát, với cả thầy là 11 người. Sang năm 2016 con số này giảm đi hẳn, chỉ có 5 vụ. Có đủ các lý do khiến quan chức Trung Quốc kết liễu mạng sống, nào là tự tử trong văn phòng, chết trong công viên, nhảy lầu, nhảy xuống sông, tự treo cổ. Con số thật là bao nhiêu? Trang Cai Xin cũng chỉ nói danh sách của họ, không nêu đủ số cán bộ chung và cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc tự sát. Bài báo trích một cuộc điều tra hồi thứ 7 của Viện Hàn Lâm Xã hội học Trung Quốc nói có 243 quan chức Trung Quốc đã tự tử từ 2009 đến 2015. Riêng trong năm 2014, con số cao kỷ lục là 59 vụ. Vẫn thống kê của CS nói cứ 100.000 quan chức Trung Quốc chỉ có 5 người tự tử hàng năm. Quan trường Trung Quốc là chốn rất dễ gây các bệnh như trầm cảm, với con bị bệnh này lên tới 50%. Chẳng hạn như khi Thượng tướng Trương Dương chết tháng 11 27 báo đài chính phủ chỉ nói ông bị trầm cảm nặng. Nhưng gần đây Đảng Cộng sản lại công bố quyết định khai trừ ông, dù ông đã chết, ông tự tử rồi, mà chết rồi, mà vẫn khai trừ Đảng. Cho nên người ta đặt câu hỏi về cái chết đã gần một năm trước là thế nào. Được biết tránh văn phòng liên lạc đại lục Macau, ông Trịnh Hiểu Tùng tự sát chỉ vài ngày trước khi lễ khánh thành cây cầu thế kỷ nối Hồng Kông với Chu Hải và Macau, với sự có mặt của Chủ tịch tối cao Tập Cận Bình. Thời cách mạng văn hóa tại Trung Quốc thập niên 1670-1670 cũng có các vụ tự sát của cán bộ đảng và quân đội. Nhưng về sau này, không ít các vụ việc được cho là nạn nhân bị đẩy đến chỗ không muốn sống do bị đấu tố và hành hạ. Và trong khi bị Mỹ đẩy lui ở Biển Đông, thì anh cố gắng, anh tham gia vào những cuộc tập dân ở Biển Đông để chứng tỏ cho dân thấy là anh chưa bị đẩy lui. Bây giờ ASEAN tập trận, anh cũng nhào vô. Bản tin đài AFP Pháp ngày 23 tháng 10, tuần lễ tập trận Trung Quốc và ASEAN. Hải quân Trung Quốc và 5 đối tác Đông Nam Á gồm Việt Nam nhé, có Việt Nam nữa nhé. Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Philippines và Brunei bắt đầu tập trận chung kể từ ngày hôm qua 22 tháng 10 2018 trong một chiến dịch kéo dài một tuần lễ. Và anh Tàu, anh tham gia. Anh tham gia để anh giữ lại giữ mối, nhưng mà cái mối Đài Loan e rằng anh không giữ được. Bản tin RFP Pháp ngày 3 tháng 10 ngày hôm qua, Đài Loan 2 chấm, mũi tiến công trên biển thứ hai của Mỹ nhắm vào Trung Quốc. Với quyết định điều 2 chiến hạm băng qua biển Đài Loan ngày 2 tháng 10 ngày 18, Mỹ được cho là đang đẩy mạnh chiến thuật lưỡng diện giáp công trên biển nhằm gây sức ép trên Trung Quốc, không chỉ tập trung vào Biển Đông mà còn mở rộng thêm lên vùng eo biển Đài Loan, một khu vực cũng nằm sát Trung Quốc. Khi mà Mỹ vô hiệu hóa được cái hoạt động của anh tàu ở Biển Đông rồi, thì tôi nghĩ rằng sẽ tiến hành cái việc Đài Loan trưng cầu dân ý để độc lập. Và anh tàu không có cách nào đối phó, vì bị chặn về quân sự rồi, lấy gì đối phó. Đấy, đấy là cái dự đoán của tôi trong tương lai. Thách thức của Mỹ và nhắm vào Trung Quốc trên Biển Đông từ ngày Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền ở Washington đã trở thành thông lệ với những chiến dịch tuần tra gần như là thường kỳ của Hải quân Mỹ nhắm bảo vệ quyền tự do hàng hải. Song song với Hải quân Mỹ, một số nước đồng minh của Hoa Kỳ, từ Nhật Bản, Úc cho đến Anh, Pháp cũng góp phần tuần tra trong khu vực nhưng không định kỳ và tránh áp quá sát các thực thể mà Trung Quốc kiểm soát. Bên cạnh sức ép rõ ràng tại Biển Đông nhắm vào Trung Quốc, Mỹ trong những tháng gần đây đã tăng cường đáng kể những hoạt động gây sức ép trên Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan. Trang mạng thông tin News của Úc cho rằng việc hai chiếc cực thiết Wilbur và Antiam của Úc đi qua Đài Loan gửi tới Trung Quốc một thông điệp ép. Thứ nhất là Washington coi trọng tự trị của Đài Loan. Thứ hai là Mỹ không chấp nhận những yêu sách chủ quyền quá đáng trên biển và những hành vi ức hiếp. Bây giờ được Mỹ bảo vệ như thế thì Đài Loan tỏ thái độ cứng rắn. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 23 tháng 10, Biển Đông. Đài Loan lên kế hoạch tập trận ở Trường Sa nhé. Báo Hồng Kông Saturday Morning Post ấn bản ngày 23 tháng 10 năm 2018 tiết lộ Đài Loan chuẩn bị tập trận trên biển tại đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa vào tháng 11/2018 để khẳng định chủ quyền của Đài Bắc. Hành vi nói trên sẽ khiến Việt Nam, một trong số các quốc gia cũng đòi chủ quyền đối với vùng này, phẫn nộ. Nhiều quan chức thuộc lực lượng tuần duyên Đài Loan cho báo Hồng Kông biết thêm là các cuộc tập trận trên biển dự trù mở ra từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối từ ngày 21/23/2018. Đài Bắc đã chuẩn bị các bãi tập trên biển và trên không. Tương tự như là thao diễn hồi tháng 5/2018, Đài Bắc cũng sẽ cho bắn đạn thật tại đảo Ba Bình, mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình, thuộc quần đảo Trường Sa. Đại diện của lực lượng tuần duyên Đài Loan xác nhận với báo South China Morning Post đây là một chương trình bắn tập bình thường đã được duy trì từ lâu. Cho đến nay, cả Đài Loan lẫn Trung Quốc cũng xem đảo Ba Bình thuộc chủ quyền của mình, trong khi Việt Nam luôn khẳng định có căn cứ pháp lý bằng chứng lịch sử hòn đảo này thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vì anh bị tàu cộng ấy, vì anh không chống nổi, thì Đài Loan lên đây nó giành, anh ở đó mà giành đi. Anh không dám giành với tàu cộng, thì anh dám giành với tàu quốc gia hay không? Bây giờ đến thái độ của Mỹ. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua. Chiến hạm Mỹ đi ngang qua eo biển Đài Loan. Đấy. Hoa Kỳ ngày 23 tháng 10 phái 2 chiến hạm đi ngang qua eo biển Đài Loan lần thứ 2 trong năm nay, vào lúc quân đội Hoa Kỳ tăng cường những chuyến hải hành qua hải lộ chiến lược này dù Trung Quốc phản đối. Chuyến đi này gây nguy cơ căng thẳng tăng cao với Trung Quốc, nhưng đối với Đài Loan tự trị thì đây là một dấu hiệu ủng hộ từ chính phủ Mỹ vào lúc có những va chạm ngày càng tăng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Chưa có bình luận của Trung Quốc vào lúc này. Im ra. Chuyến đi mới này cho thấy hải quân Mỹ tăng cường nhịp độ đi qua eo biển. Trung Quốc xem Đài Loan như một tỉnh ngang ngạnh và đã tăng cường áp lực để xác nhận chủ quyền đối với đảo này. Trung Quốc nêu lên những quan ngại về chính sách của Mỹ đối với Đài Loan trong những cuộc thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tại Singapore tuần trước. Giữa lúc Hoa Kỳ chuẩn bị cho một chuyến đi xuyên eo biển, Hoa Kỳ nói với quân đội Trung Quốc là toàn bộ chính sách của Mỹ đối với Đài Loan vẫn không thay đổi. Ông Mattis đích thân chuyển thông điệp này cho Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa vào ngày 18 tháng 10 bên lề Diễn đàn An ninh Châu Á. Các chuyên gia quân sự nói cán cân sức mạnh giữa Đài Loan và Trung Quốc đã chuyển hướng có lợi cho Trung Quốc trong năm gần đây, và Trung Quốc có thể dễ dàng đè bẹp Đài Loan trừ phi các lực lượng Mỹ đến tiếp cứu nhanh chóng. Trung Quốc cũng làm Đài Loan báo động bằng cách tăng cường những cuộc tập trận trong năm nay, trong đó có việc điều động các máy bay ném bom và các loại máy bay quân sự khác bay xung quanh đảo và phái tàu sân bay đi qua biển Đài Loan chia cách Trung Quốc và Đài Loan. Thái độ tẩy chay của Mỹ đối với tàu càng ngày càng rõ rệt. Bây giờ bên tàu nó có cái hội chợ đầu tư và Mỹ không thèm tham gia. Đại tướng Hoa Kỳ ngày hôm nay, quan chức cấp cao Mỹ không dự hội chợ đầu tư của Trung Quốc. Mỹ sẽ không cử quan chức cấp cao dự hội nghị hội chợ đầu tư lớn ở Trung Quốc vào tháng tới. Đại sứ quán Mỹ cho biết hôm 24 tháng 10 trong một động thái cho thấy rõ hơn những đụng độ thương mại ngày càng xấu đi giữa hai bên nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chính phủ Hoa Kỳ hiện không có kế hoạch về việc quan chức cấp cao của chính phủ tham gia hội chợ. Đây là vị quan chức của Mỹ nói như thế. Chúng tôi khuyến khích Trung Quốc tạo ra sân chơi công bằng cho hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ. Hội chợ nhằm mục đích quảng bá tầm quan trọng của Trung Quốc với tư cách là thị trường cho hàng hóa nước ngoài, và những động thái gần đây khuyến khích thương mại và đầu tư trong bối cảnh có những cáo buộc là Trung Quốc phân biệt đối xử với các công ty nước ngoài và yêu cầu một cách không công bằng với họ về chuyển giao công nghệ then chốt. Nhưng mà người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ ở Tàu thì nói rằng việc Trung Quốc trở lại con đường cải cách kinh tế và cam kết chân thành với các tiêu chuẩn thương mại và đầu tư dựa trên thị trường sẽ tốt cho Hoa Kỳ, cho thế giới và trước hết là tốt cho Trung Quốc. Cả Bắc Kinh lẫn Washington đều không cho thấy bất kỳ dấu hiệu xuống thang nào, mặc dù Trung Quốc đã công bố mức tăng trưởng của nền kinh tế 12.000 tỷ đô la một năm của họ đã phát triển chậm, chỉ đạt mức 6,5% so với năm trước, tính đến tháng 9 là mức thấp trong giai đoạn hậu khủng hoảng toàn cầu. Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng đã giảm 30% kể từ tháng 1. Đấy. Thế là sư phụ tàu của anh như thế. Và đến đệ tử tàu, thái thú tàu ở Việt Nam như thế nào? Thì trong trường hợp vừa qua thì nhân cái việc thế giới bao vây triệt hạ tàu như thế, thì đầu tư ngoại quốc ở bên tàu nó chạy về các nước Đông Nam Á, thì trong đó có anh Việt Cộng. Cho nên anh hứng cái đó, giống như 10 năm trước. Anh hứng cái đó và anh phát triển được 10 năm. Bây giờ anh hứng cái đó, anh khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu. Và anh tuần trước chúng ta đã thấy rằng thì anh đã được nước Đức tha cho cái tội bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và cho anh ký cái hiệp ước EVFTA rồi, nhưng mà anh lại bị anh Slovakia và tiếp tục lên án. Nhưng mà anh phải hứa rằng thì dân chủ hóa chế độ, nhất là có lao động tự do ngôn luận với các cái này. Nhưng mà vì thế cho nên cái sự thời sự đổi nhất trong tuần này là anh Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội một bỏ phiếu gần như 100% cho anh làm chủ tịch nước. Mà cái chủ tịch nước này cho ta thấy cái gì? Bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 24 tháng 10 chính thức nhất thể hóa tổng bí thư chủ tịch nước. Và thông tấn xã Việt Nam cũng thế, và Đài Hoa, VOA cũng thế, nói rằng Mỹ và Tàu đều chúc mừng anh tân chủ tịch nước. Nhưng mà anh y hệt như là những anh độc tài khác, anh che giấu cái sự 100% rồi đi, chỉ có một phiếu không đồng ý và không có gì đi với ai là người bỏ phiếu đó. Trong lễ tuyên thệ cùng ngày để chính thức trở thành tân chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vị tổng bí thư đảng đã trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu kia, cho là vô vinh dự vô cùng to lớn, nhưng mà vui mừng nhưng mà lại lo lắng đại hải ơi. Và bản tin cũng bình luận rằng anh nói rằng anh có ba mối lo. Mối lo thứ nhất là tình hình đất nước đang khó, không ít khó khăn thách thức. Cái câu này tôi đã bình luận rồi, nó gọi là rủi ro lưỡng cực. Một bên là tàu, một bên là Mỹ, anh chẹt chết chẹt. Anh gọi rủi ro là bây giờ anh nói là không ít khó khăn thách thức. Đấy là lo thứ nhất. Với lo thứ hai của anh là anh gánh cái chức tổng bí thư, bây giờ làm nước là nhiều việc quá, anh sợ anh không làm nổi. Quan trọng nhất là anh nói này, vị lãnh đạo 70 tuổi cho biết điều thứ ba ông lo lắng là trình độ năng lực sự hiểu biết của ông có hạn, tuổi tác quá lớn và đất nước thì đang ở trong cái tình trạng là tình hình khó nắm mắt. Khó nắm mắt là cái gì? Là anh không biết là tàu với Mỹ anh ai thắng ai, thắng ai thắng ai, ai thua ai và ai hòa với ai, cho nên anh khó nắm bắt. Thì anh nói là anh lo lắng là trình độ năng lực của chị ông có hạn, thế nên là đã khai rồi. Và bản tin cho biết phản ứng quốc tế đầu tiên về việc nhất thể hóa là gì? Một tuyên bố phát đi từ Đại sứ quán Mỹ hôm 3 tháng 12, Đại sứ Clinton Brick chúc mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp ông làm đảm nhận vị trí chủ tịch nước. Ít giờ sau tuyên bố của phái bộ Mỹ, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin chủ tịch nước này, ông Tập Cận Bình cũng đã gửi lời chúc mừng đến Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là Tập Cận Bình nha. Trong một cuộc phỏng vấn với cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận đưa ra nhận xét cá nhân rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người có khả năng tốt nhất đấy. Đây là bình luận rồi các ông quả mòi trong nước. Nhưng mà cái này tôi chỉ để ý cái một chi tiết thôi. Thông tấn xã Việt Cộng nó khoe rằng là các nguyên thủ các nước đánh điện chúc mừng chủ tịch Trần Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà tôi xem cái danh sách mà nó gọi là chủ tịch các nước, chỉ có anh Lào, anh Cuba, anh Nga, anh Tàu, mấy cái anh sao chủ nghĩa anh em nhà anh thôi, chứ không có. Và riêng cái chúc mừng của Mỹ rất đáng chú ý, ông Tổng thống Donald Trump không có chúc mừng, mà chỉ có ông đại sứ Mỹ ở Hà Nội chúc mừng thôi, chứ không phải là chủ tịch nữa. Đấy, cái sự khác biệt là chỗ đó, để chứng tỏ rằng cái tuyên truyền của Việt Cộng nó không xóa bỏ được cái việc mà Mỹ anh cung cụ cho Mỹ cái mỏ dầu cá voi xanh, anh cung cụ đủ thứ để anh câu được đầu tư của các nước Tây Phương từ bên tàu chạy sang này. Nhưng mà anh tưởng rằng là như thế là anh được tha rồi. Và khi anh Tập Cận Bình mà chúc mừng anh Nguyễn Phú Trọng như thế, chứng tỏ rằng tôi nói trước rằng trong trường hợp này để xem anh Tàu nó có bảo tay hay không, mà tôi đã dự đoán rằng nó không bảo tay, vì nó bảo tay thì nó đẩy mạnh anh Việt Cộng đi vào tay Mỹ mà thôi, cho nên nó chúc mừng. Mà trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump của Mỹ không chúc mừng, chỉ có đại sứ Mỹ chúc được rồi. Và sau khi nó luồn lách được như thế thì bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 24 tháng 10 ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, nó vội, sau khi nó được Tập Cận Bình chúc mừng trước là nó không bị bào tai, thì nó phải cho người sang nhân cái dịp này để mà xác nhận lại rằng nó chưa có phản đầu đâu. Tại diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 8 từ ngày 24 tháng 10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự kiến sẽ đọc bài phát biểu khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh phát triển. Tân Hoa Xã tường thuật rằng có hơn 500 đại biểu đến từ 67 quốc gia và 7 tổ chức trên thế giới tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 8. Hãng tin của nhà nước Trung Quốc trích lời ông Bùi Minh Dũng, Tổng thư ký diễn đàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc cho biết, chủ đề của diễn đàn năm nay là xây dựng quan hệ đối tác an ninh kiểu mới, để kiểu mới chứ không phải kiểu cũ, bình đẳng, tin cậy, hợp tác cùng thắng, với 4 chương trình nghị sự. Một là quan điểm mới và con đường quản trị an ninh quốc tế. Hai là đe dọa và ứng phó chủ nghĩa khủng bố. Ba là hiện thực và tầm nhìn hợp tác an ninh trên biển. Và bốn là thách thức và hợp tác trong gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Theo trang Quân đội Nhân dân, sau diễn đàn, ông Lịch sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa và chào xã giao lãnh đạo Đảng Nhà nước Trung Quốc nhằm cái gì? Tiếp tục góp phần duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống, quan trọng nhất là tăng cường tin cậy chính trị. xin tàu đừng nghi. Trong khi nó tưởng là nó đồn rách, nó khai thác mâu thuẫn với Mỹ rồi như thế thì nó tiếp tục củng cố chế độ của nó. Nó sợ quân đội nó làm loạn, nó sợ dân chúng nổi dậy. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 23 tháng 10. Thành lập 19 tòa án quân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết về việc thành lập 9 đoàn quân sự quân khu và tương đương, cộng thêm 10 đoàn quân sự khu vực, cũng như biên chế và số lượng thẩm phán của đoàn quân sự các cấp. Theo đó, phạm vi của tòa án vừa được thành lập đã xác định dựa trên phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của các đoàn quân sự quân khu và tương đương, cũng như đoàn quân sự khu vực hiện hành. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhân sự của tòa án quân sự trung ương là 54 người, gồm 1 thẩm phán tòa án nhân dân tối cao và 15 thẩm phán cao cấp. Đối với tòa án quân sự quân khu và tương đương là 126 người, trong đó có 12 thẩm phán cao cấp và 42 thẩm phán trung cấp. Còn ở tòa án quân sự khu vực, nhân sự gồm 130 người, gồm 20 thẩm phán trung cấp và 40 thẩm phán sơ cấp. Thẩm phán của nó ở đâu ra? Đảng của nó toàn những thằng là mafia vi phạm luật không à? Đây là cái bản tin ngày 24 tháng 10 của Đài Tiếng Hoa Kỳ, chứng tỏ rằng nó biết sợ dân rồi. Bây giờ dân ở Sài Gòn đang sôi nổi về cái vụ mà khu đô thị mới Thủ Thiêm, và nó bị dân, cái dân oan ở Thủ Thiêm là còn nhiều thứ lắm. Chẳng nghĩ là dân bị cướp đất đành rồi, lại còn chùa Liên Trì, lại còn cái cơ sở của Công giáo. Mà khi mà dân ở Thủ Thiêm mà nổi loạn thì Sài Gòn sẽ nổi loạn. Cho nên sau khi đó cử người đi đến an ủi cái dân oan ở Thủ Thiêm, rồi nó nhận lỗi, rồi nó hứa nó sẽ bồi thường, nó lại đem cái làm cái khu giải trí tỏ tướng đó, thì dân bảo tiền bồi thường của chúng tôi chưa đưa mà đi đem tiền đi làm. Dân không biết rằng nó kẹt, ngân sách của nó đang khủng hoảng, nó phá sản, tiền đâu mà nó bồi thường, nó phải đưa ra những cái đặc khu như thế để nó câu đầu tư ngoại quốc, nó có tiền thì nó mới, và khi nó bị dân phản đối thì phải mở một cuộc tiếp xúc với cử tri, và khi tiếp xúc với cử tri thì nó lên nó nói rằng cái, mà một trong những cử dân oan là cô Thủy Dương được xếp vào, sau khi tiếp xúc dân thì nó lại cho lập một cái danh sách để những người dân nào được có ý kiến, mà cái cô Thủy Dương này có được xếp phần thứ 29 trong danh sách. Thì đến lần cố lên nói thì cố yêu cầu rằng bà quyết tâm và bà chủ tọa đi, trong khi bà phải nghe tôi nói, bà đừng có bấm cái điện thoại bà nghe nghe hết. Thì bà cố lên có phát biểu thì bàn trật tự nó đuổi cô xuống, nó không cho cô nói. Cô bực mình quá, cô ném cái giày vào mặt nào. Đấy, mà khi mà bị dân ném giày vào mặt như thế, mà để tôi chờ xem nó xử phạt cô như thế nào. Và nó xử phạt rất nhẹ, cho nên tôi biết rằng nó sợ rất. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: lãnh đạo bị dân ném giày, và chỉ nói là cử tri nóng nảy quá khích. Đây là cô Thủy Dương cho biết cô đã ném giày về phía hội trường nơi bà Tâm ngồi là vì không còn tin cô nói nữa. Cô nói cô tuyệt vọng nhưng bắt buộc phải hy vọng, vì nếu không thì biết làm sao bây giờ. Tức là cô này là dân oan, nhưng mà ông bà của cô là liệt sĩ hy sinh vì cách mạng, thì có công cách mạng nó không thể nào mà nó đối phó với nó anh được. Bản tin cho biết cô gái sinh ra và lớn lên tại quận 2 cho biết cô đã chứng kiến những cuộc cưỡng chế tàn nhẫn trên mảnh đất ký ức đẹp đẽ Thủ Thiêm. Những người dân kêu khóc, những đứa trẻ khóc hu hu vô tội, mình mẩy lấm lem giữa trời khi ngôi nhà của chúng bị đập. Bản thân cô Dương không ở Thủ Thiêm nhưng ở trong khu vực lân cận cũng bị lấy đất, nên cô đã bỏ công sức chuẩn bị và chờ đợi được nêu ý kiến với lãnh đạo thành phố trong buổi tiếp xúc cử tri. Cô đã biết đã rời nhà từ 5 giờ sáng và là một trong 10 người đến sớm nhất, mà đăng ký lấy số trước nhất nhưng lại bị nhận phiếu số 39. Và sau khi ném giày thì vị lãnh đạo đã bị người dân chỉ trích nặng nề về các dự án ở Thủ Thiêm. Bà nói rằng bản thân bà luôn cố gắng nghe ý kiến cử tri, thậm chí nếu hết thời gian bà có nào chưa được phát biểu tôi sẵn sàng gặp riêng để trao đổi. Nhưng mà bà không ngừng nói ra để bà cố nó ném giày. Thấy là cái biên chôn này chuyện rất là nhỏ, nhưng mà cái ý nghĩa rất lớn, cho nên tôi đem vào tập hợp từ cái này. Mặc dầu chiếc giày cô Dương ném đã không giới chung ai, nhưng cơ quan công an quận 2 đã phạt cô Thủy Dương 750.000 đồng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự xã hội, phòng chống trật tự xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Bên lề cuộc họp Quốc hội 24 tháng 10, bà Tâm giải thích vì lý do buổi tiếp xúc cử tri có rất đông người đến đăng ký phát biểu ý kiến, nên ban tổ chức phải phát phiếu số thứ tự là tức là gì? Tôi chờ xem nó có bỏ tù không, bây giờ nó không dám bỏ tù, tức là nó biết sợ dân rồi. Bây giờ, trong khi đó, thì chế độ của nó mục nát đến từ trên xuống dưới rồi. Và nó luồn lách với loại quốc kiểu gì thì được. Nhưng mà nó không thể cứu vãn được cái chế độ mục nát này. Cụ thể là khi mà nó được vào kinh tế thị trường và giao dịch thương mại với thương dân thì người ta đòi là phải có lao động tự do, phải có thông tin tự do. Mà người ta đòi cái đó là vì quyền lợi của người ta chứ không phải là vì quyền lợi của người dân. Mà trong khi đó nó hứa mà nó không làm. Mà đây là một trường hợp mà nó không có nghiệp đoàn tự do thì xảy ra như thế nào. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do: công nhân công ty Ivory Việt Nam đình công liên tiếp ngày thứ năm. Hơn 3.000 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Ivory Việt Nam đình công liên tiếp sang ngày thứ năm để đòi hỏi quyền lợi. Truyền thông nhà trong nước vào ngày 24 tháng 10 dẫn lời một công nhân tham gia đình công cho biết công nhân của công ty Ivory đình công vì không nhất trí với chế độ điều chỉnh về tăng lương, tiền thâm niên cùng các phụ cấp khác, và công nhân liên tục đình công sang ngày thứ năm do lãnh đạo của công ty không chịu đối thoại trực tiếp với công nhân. Nó không đối thoại trực tiếp thì tối thiểu người ta có nghiệp đoàn tự do, và cái nghiệp đoàn, cái công đoàn của nó là thường thường là bên chủ chứ không bên công nhân đấy. Trong sáng ngày 24 tháng 10, trước ngày đình công thứ năm của công nhân Avery Việt Nam, đại diện của chính quyền địa phương tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Áp có buổi đối thoại trực tiếp với công nhân. Ông Nguyễn Văn Áp cho biết chính quyền địa phương sẽ làm việc với công ty để giải quyết các ý kiến và đề xuất của công nhân. Trong khi đó, truyền thông quốc nội trích dẫn thông báo của phía công ty Avery Việt Nam kêu gọi công nhân trở lại làm việc và nếu ai vi phạm sẽ bị kỷ luật. Không đình công, không trở lại làm việc sẽ bị kỷ luật. Chủ công ty để kỷ luật công nhân là thế, người ta có phải đi ở đâu ở đây đâu đấy. Thì cái chế độ công đoàn ở Việt Nam là làm cho công ty nào coi như địa ở đâu công ty, không có nghiệp đoàn tự lập thì nó đã chết. Tôi xếp lộn cái tên này, đáng nhẽ là đài BBC ngày 23 tháng 10-18 có công đoàn tên là chủ nhân chiếc giày bay cô Thủy Dương đấy, bị phạt 750.000 đồng. Thì tôi lướt qua cho này. Bây giờ nói về cái sự lộn xộn và mục nát của chế độ nữa thì cả một quyển sách cũng chưa hết. Cho nên tôi những cái đầu đề thông tin là nội bộ của báo mạng báo tiếng dân ngày 24 tháng 10, chỉ đọc cái đầu đề thôi tôi thì đủ biết là xã hội của nó mục nát là như thế nào rồi. Về cái chế độ gọi là công mục của dân này, tôi đọc cái đầu đề thế nhé: vụ nguyên bí thư Bến Cát Bình Dương bị khởi tố bắt thêm phó chủ tịch xã, chuyện sản xuất Xuân Lộc huyện Can Lộc Hà Tĩnh bán đất trái luật cán bộ xóm thu hàng trăm triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt phó phòng tài nguyên môi trường giúp phó chủ tịch huyện tham ô hơn 40 tỷ đồng. Báo Thanh Niên đưa tin để cha ruột xây biệt phủ trái phép, chủ tịch ủy ban nhân dân xã bị khiển trách. Rồi thì phó chủ tịch xã bị bắt liên quan đến sai phạm của cựu bí thư xã. Nguyên phó bí thư Bến Cát bị bắt, cựu phó chủ tịch xã sổ khám. Phó bí thư chủ tịch huyện tham ô 40 tỷ đồng, bắt thêm phó phòng tài nguyên môi trường. Phú Thọ vụ rút ruột hơn 40 tỷ, thêm phó trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Thanh Thủy bị bắt. Đây là báo Tiền Phong, báo Đại Nam ạ. Chủ tịch xã bị kỷ luật vì để cha ruột xây dinh thự trái phép. Hải Phòng khó loan tin biệt thự đồ sộ ngang nhiên án ngưỡng đất quốc phòng, rừng rậm bao phủ công trình tiền tỷ 10 năm hoang tàn như Hà Nội này. Đây là tin về chế độ xã hội. phần, nó củng cố chế độ như thế, nó tiếp tục bắt người. Mục sư Nguyễn Trung Tôn suy kiệt nhưng không được điều trị. Tổ chức Ân xá Quốc tế yêu cầu Việt Nam đình chỉ thực thi luật an ninh mạng. Rồi thì các công tích kể đó là chế độ của nó hết thiếu tiền đến nỗi mà nó nặn bóp từng đồng đô la của người dân. Thì có một anh người dân, người ta được bà con ở hải ngoại về cho 100 đô la, thì người ta đem đi để bán theo cái tiệm nào đó để mà lấy tiền Việt Nam, thì nó bắt, là vì nó bắt được 100 đô la cũng phải đi đưa vào ngân hàng để cho nên là có đô la. Và vụ đổi 100 đô la bị phạt 90 triệu Việt Nam đồng, lộ rõ bản chất ăn cướp. Anh Nguyễn Ca đây ở Phần Cơ mang 100 đến tiệm vàng Thảo Lực đổi lấy hôm nay vừa bước ra đây, thì anh bị bắt. Quái đản như thế này. Đấy, giờ thì tôi nhiều quá. Giờ thì bị ép tăng ca 3.000 công nhân may đình công, đấy là công ty, đấy là công ty Ivory đấy. Giờ thì huyện Bố Trạch, Nam Trạch, Quảng Bình dân tố nhà máy tinh bột sắn sông Dinh xả thải gây ô nhiễm. Gần 170 tấn cá lồng bè ở Tiền Giang chết chưa rõ nguyên nhân. Đấy. Rồi tự hủy hoại môi trường sống. Đấy là những cái tin của chế độ của nó. Và trong khi đó thì nó tiếp, nhà giam của nó tiếp tục vi phạm nhân quyền quốc tế. Bản tin ngày 23 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do: mục sư Nguyễn Trung Tôn suy kiệt nhưng không được điều trị, chế độ nhà tù nữa. Bà Nguyễn Thị Lành, vợ mục sư Nguyễn Trung Tôn, xác nhận với Á Châu Tự Do vào ngày 23 tháng 10: bệnh của mục sư Tôn nặng không được chữa trị, thuốc gia đình gửi vào bị trại giam trả về. Thuốc gì đã trả về. Đơn xin khám chữa bệnh bằng chi phí riêng của gia đình cũng không được lãnh đạo trại giam xem xét. Công an và chính quyền xã Quảng Yên, huyện Quảng Hưng, tỉnh Quảng Hóa mới đây cho tuyên bố sẽ giám sát bản thân bà. Họ đe dọa rằng bà không được tự ý rời khỏi địa phương nếu chưa xin phép, mặc dù bà là một người tự do có đầy đủ quyền lợi của một công dân bình thường. Vào ngày 4 tháng 6 vừa qua, mục sư Nguyễn Trung Tôn cùng 3 thành viên và cựu thành viên Hội Anh em Dân chủ bị xử y án trong phiên phúc thẩm tại Hà Nội trong vụ án cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị án 12 năm tù. Cũng bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 4 tháng 10: tù nhân trẻ Nguyễn Văn Hóa tố cáo bị đánh đập. Tù nhân trẻ Nguyễn Văn Hóa, người đang chịu thụ án 7 năm tù tại trại An Điền, Quảng Nam về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, vào ngày 19 tháng 9 vừa qua gửi thư mới nhất về gia đình trình bày tình trạng bị đánh đập hành hung kể từ khi bị bắt. Anh Nguyễn Văn Hóa còn nêu ra việc hai điều tra viên tỉnh Hà Tĩnh đến trại giam thẩm vấn và điều tra anh về những vụ việc mà theo anh không có hề liên quan. Đấy. Chế độ tù, chế độ giam, chế độ lao động của nó như thế. Cũng bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 24 tháng 10: gia đình tù nhân lương tâm Trần Thị Nga gửi đơn khẩn cấp vì không được thăm gặp. Ông Phan Văn Phong được ghi trong đơn là chồng của bà Trần Thị Nga cho biết vào ngày thứ Sáu, 17 tháng 2018, bà Trần Thị Nga gọi điện về nhà và chính thức cấp báo những ngày qua liên tục bị gây sự khủng bố, đánh đập dã man và còn bị dọa giết. Phóng viên án ra nhiều lần gọi điện thoại cho trại giam Nam Trung để làm rõ sự việc trong đơn cáo, nhưng tất cả số máy của trại giam công bố trên mà đều không được liên lạc, không liên lạc được. Tù chính trị Trần Thị Nga là người bị kết án 9 năm tù vào ngày 25 tháng 7 2007 vì tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1939. Đây là cái tin cuối cùng mà tôi tổng hợp ngày hôm nay. Tóm lại, toàn thế giới bây giờ đã giác ngộ về cái chủ nghĩa xã hội cộng sản nó làm hại thế giới như thế nào, và đã có một cái nỗ lực toàn cầu để đối phó song song với nạn khủng bố thế giới quốc tế. Và trong cái tình hình trật tự thế giới mới này thì bọn Việt Nam cộng sản nó chết chặt như thế nào, và trong cái thời chết chặt này nó tưởng là nó đem những quyền lợi kinh tế tài chính của Tây phương ra để như đó thì nó sẽ thoát được, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó không thoát được đâu, kể cả cái chỗ giữa cuối cùng của nó là Cộng sản Tàu và Cộng sản Nga cũng đang bị khốn đốn ở đó mà hy vọng lụt lạch. Trong chương trình ngày này thì nó không thể chối cãi được, nó cũng đã nhìn ra tình hình rằng nó đang kẹt vào những rủi ro lưỡng cực, nó không biết bên nào thắng bên nào, và nó chạy theo Mỹ thì nó sẽ bị tàu bọc. Bây giờ nó chạy theo Mỹ một tí rồi mà nó tàu không bọc nó thì nó yên tâm, và nó lại tiếp tục cái chế độ của nó như cũ, và nó càng như cũ thì nó càng mau chết mà thôi.